thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tổng hợp của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 10 có những tin chính sau. Thành phố kỷ niệm 49 năm ngày thành lập, thực hiện hiệu quả công tác quân sự địa phương, tích cực chuẩn bị cho liên hoan trà quốc tế, khánh thành công trình vườn thuốc nam chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập thành phố, các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 19 tháng 10, trong không khí vui tươi phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011, hưởng ứng liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam 2011, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 49 năm ngày thành lập thành phố. 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2011. Tới dự có đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Dương Vương Thử, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành, các cán bộ công chức viên chức cơ quan khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố, cùng đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1962. Trong quá trình phát triển, thành phố Thái Nguyên đã trải qua nhiều mốc son lịch sử. Ngày 19 tháng 10 năm 1962, Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 114 thành lập thành phố Thái Nguyên. Ngày 30 tháng 9 năm 1966, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 802 phê duyệt quy hoạch chung và xác định thành phố Thái Nguyên là trung tâm vùng Việt Bắc. Năm 1998, thành phố đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến ngày 15 tháng 10 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 135 công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 2. Ngày 2 tháng 11 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 278 điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2020, mở rộng thành phố sang phía bắc sông Cầu. Và đến ngày 1 tháng 9 năm 2010, thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1645 công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và thành phố vinh dự được tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3. Ôn lại những mốc son lịch sử trong quá trình phát triển của thành phố trong 49 năm qua, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng thành phố giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng và ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với danh hiệu thành phố anh hùng. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Xuân Hòa đã phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố và kế hoạch phấn đấu được nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho cán bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đồng chí nói:
Với truyền thống 49 năm xây dựng và phát triển thành phố xuất sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Tại hội nghị này, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân thành phố, tôi chính thức phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 19 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011. Trong đó, toàn Đảng bộ yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2011 của thành phố với các nội dung chủ yếu đó là: thứ nhất, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao 3 tháng cuối năm 2011 để từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2011, tạo tiền đề để thực hiện toàn diện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thành phố quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2011, tạo bước chuyển biến tích cực về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phát triển thương mại, dịch vụ, thực hiện các chương trình, đề án, công trình trọng điểm, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hai là tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường công tác cai nghiện ma túy từ thành phố đến cơ sở, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện sau cai, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, kế hoạch gia đình, chương trình phòng chống các bệnh xã hội, vệ sinh môi trường, chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình y tế, tiếp tục chỉ đạo xã, phường tập trung xây dựng cơ sở vật chất, củng cố và hoàn thiện các nội dung về chuyên môn theo kế hoạch chuẩn quốc gia về y tế. Ba là đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tăng cường nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị, đẩy mạnh quy hoạch chi tiết các khu trung tâm thành phố, quy hoạch các khu đô thị mới, trung tâm các phường xã và các tuyến đường chính theo quy chung đã được chính phủ phê duyệt, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và văn minh nông thôn. Bốn là tập trung triển khai các nội dung hưởng ứng phục vụ Liên hoan trà quốc tế Thái Nguyên Việt Nam 2011 như xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện chỉnh trang chăm sóc các vườn chè thuộc vùng chè đặc sản Tân Cương, tuyên truyền, quảng bá Khánh Chiết, cổ động và hưởng ứng liên hoan, chuẩn bị cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch phục vụ Liên hoan trà quốc tế Thái Nguyên Việt Nam 2011. Năm là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Sáu là tăng cường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, để xứng đáng tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với lịch sử hào hùng của đất Việt ngàn đời. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ, tài năng để phấn đấu hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên anh hùng, thành phố đô thị loại một, thành phố trung tâm vùng trung du miền núi Bắc Bộ ngày càng văn minh, giàu đẹp, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên.
Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong 49 năm qua, đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà thành phố Thái Nguyên cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nói:
Chúng tôi cũng đề nghị thành phố tiếp tục ngoài những cái nhiệm vụ nhóm giải pháp công chí vừa nêu thì cái việc mà hoàn thành kế hoạch năm nay có vị trí vai trò rất quan trọng, cho nên đề nghị các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là cái nhóm chỉ tiêu như tôi vừa nêu là đạt thấp, để chúng ta góp phần cùng với tỉnh hoàn thành các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm nay ở mức cao nhất. Thứ hai là chúng ta tiếp tục chỉnh trang cái đô thị. Cái này thì tỉnh đã có cái chỉ đạo về có cái chỉ thị rồi, đề nghị các đồng chí căn cứ vào chỉ thị đó, ngoài cái chỉnh trang đô thị phục vụ Festival trà và cái đô thị phục vụ chung thì đặc biệt là Festival trà, bây giờ phải triển khai đến toàn bộ nhân dân về cái ý thức phục vụ Festival và ý thức hưởng ứng Festival. Nội dung tiếp theo là chúng tôi đề nghị các đồng chí có một cái phương án an ninh trật tự hết sức là cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt những ngày trước, trong và diễn ra Festival trà. Đặc biệt lưu ý đến cái giao thông, tiếp tục chỉ đạo kiểm tra kiểm soát các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, các khách sạn nhà hàng, đảm bảo là kinh doanh văn minh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc nữa chúng tôi cũng muốn thành phố tiếp tục là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ cái thể chế hành chính là nhà nước rồi, cái thủ tục hành chính thì mình cũng ban hành rồi. Nhưng mà cái quan trọng là cái cải cách cái con người, cái bộ phận phục vụ, cái cán bộ công chức viên chức. Làm sao đó nó phải thân thiện, làm sao nó phải niềm nở, làm sao đó nó phải vì nhân dân phục vụ, vì các cái tổ chức, các doanh nghiệp và nhân dân phục vụ.
Đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã bày tỏ sự phấn khởi, tự hào vì được lao động và học tập tại thành phố Thái Nguyên thân yêu, thể hiện quyết tâm hưởng ứng tốt các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Đồng chí nói:
Quan biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban thành phố, chúng ta có thể thấy niềm vinh dự, tự hào được là công dân của thành phố Thái Nguyên thân yêu, đồng thời cũng xác định trách nhiệm to lớn của chúng ta với các thế hệ cha anh cũng như thế hệ tương lai trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Trong niềm vinh dự và trách nhiệm cao cả đó, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thành phố, tôi xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt hưởng ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mà đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1982, 19 tháng 10 năm 2012 nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề để chúng ta xây dựng và hoàn thành kế hoạch năm 2012 và những năm tiếp theo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi tin thu thanh chương trình gặp mặt kỷ niệm 49 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2011 do phóng viên Thùy Linh thực hiện.
Trong 9 tháng đầu năm, công tác quân sự địa phương của thành phố được thực hiện hiệu quả. Kết quả đã duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức huấn luyện cho 100% đơn vị dân quân tự vệ với trên 4.000 người tham gia, đạt 99,9%, tổ chức bàn giao quân nhân dự bị cho các đơn vị nhận nguồn dự bị động viên năm 2011, thâm nhập phúc tra thực hiện tốt 3 gặp 4 biết, tuyển chọn 265 công dân đủ điều kiện nhập ngũ đợt 1, hoàn chỉnh thủ tục và phát lệnh gọi nhập ngũ 230 công dân, tổ chức huấn luyện giáo dục quốc phòng cho 418 học sinh sinh viên các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và dạy nghề trên địa bàn, phối hợp với 27 trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và dạy nghề trên địa bàn, tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 48.600 học sinh sinh viên theo phương pháp học tập trung và bán giải đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo chương trình quy định. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tổ chức động viên quân dự bị huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo đúng phân cấp, chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cấp xã năm 2011.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, liên hoan trà quốc tế sẽ được tổ chức. Cùng với các cơ quan đơn vị của tỉnh và thành phố, bà con nhân dân xã Tân Cương, nhất là các hộ sản xuất chè truyền thống thuộc làng nghề chè Hồng Thái 1 và 2 đang tích cực dọn dẹp, tu sửa nhà cửa, xây dựng xưởng sản xuất chế biến chè hiện đại theo tiêu chuẩn sản xuất chè sạch an toàn. Bên cạnh việc chăm sóc các vườn chè, cây chè cổ để trưng bày, bà con còn khẩn trương thu hoạch và sản xuất các sản phẩm chè chất lượng để phục vụ du khách. Nhiều gia đình có vinh dự được tham gia lễ hội không gian văn hóa trà đã tự nguyện bỏ tiền xây dựng khu nhà xưởng để làm nơi trưng bày các sản phẩm chè và khu thưởng thức chè như gia đình ông Đỗ Văn Mai ở xóm Hồng Thái 2, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt ở xóm Hồng Thái 1. Bên cạnh các hoạt động trên, nhiều bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong xã còn tham gia các lớp tập huấn kỹ năng về ẩm thực, nghệ thuật pha trà, mời khách trong dịp diễn ra liên hoan.
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập thành phố và 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, ngày 18 tháng 10, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã tổ chức cắt băng khánh thành công trình Vườn Thuốc Nam do giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện. Công trình có tổng diện tích hơn 100m² với gần 50 loại cây thuốc thuộc giống quý hiếm được các em học sinh của trường mang đến từ chính những miền quê nơi các em sinh sống. Sau một thời gian đoàn trường phát động, công trình đã hoàn thành sớm với sự tích cực tham gia hưởng ứng của các thầy cô giáo và các bạn đoàn viên thanh niên trong trường. Việc đưa công trình Vườn Thuốc Nam vào phục vụ sẽ góp phần cung cấp các dược liệu quý hiếm cho công tác chữa bệnh và phục vụ các giờ học thực địa môn sinh học và kỹ thuật nông nghiệp, đồng thời góp phần tiết kiệm kinh phí và thời gian cho nhà trường không phải đi thực địa xa khi học môn sinh học và kỹ thuật nông nghiệp. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều mô hình thực nghiệm thực tế, góp phần phục vụ toàn diện công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường.
Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2011. Công đoàn cơ quan khối đảng, khối chính quyền thành phố phối hợp với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông DPA tổ chức buổi giao lưu văn hóa văn nghệ. Các đoàn viên công đoàn được chia làm 4 đội, nội dung gồm có 3 phần thi. Phần 1 bốc thăm trả lời câu hỏi về bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình, quyền của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, hôn nhân gia đình, dân sự, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực gia đình. Phần 2 trong 10 phút, mỗi đội phải thể hiện một tiết mục năng khiếu về các lĩnh vực tự chọn như múa hát, cắm hoa nghệ thuật. Phần 3, phần bốc thăm chọn thành viên ban giám khảo đặt câu hỏi tình huống xã hội, ứng xử gia đình, tà áo dài Việt Nam và thi các trò chơi dân gian, đi gáo dừa, nhảy bao bố, nhảy sạp và xách nước qua cầu khỉ. Kết thúc buổi giao lưu, ban tổ chức đã trao các giải A, B, C cho các đơn vị xuất sắc.
Hội Phụ nữ phường Cam Giá cũng vừa tổ chức buổi giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và Liên hoan trà quốc tế. Tham gia giao lưu có hơn 100 hội viên đến từ 24 chi hội. Chương trình gồm có 21 tiết mục biểu diễn được đầu tư dàn dựng công phu cả về trang phục và phong cách biểu diễn, hình thức phong phú với các màn hát, múa, hài kịch có chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí tươi vui, phấn khởi đã thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung đề cương tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển.
Bốn lớn. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã hoàn thành trọn vẹn và đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1961 đến 1975, cán bộ chiến sĩ trên tuyến vận tải biển đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khắc phục khó khăn, mưu trí dũng cảm táo bạo, vượt qua sóng to gió lớn, vượt qua sự phong tỏa ác liệt, vây giáp gắt gao của kẻ thù. Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi, hàng ngàn tấn vũ khí, hàng hóa, thuốc chữa bệnh và hàng chục ngàn lượt người đã từ hậu phương lớn vào tiền tuyến lớn, trực tiếp góp phần cùng toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển là một nét độc đáo, đặc sắc, sáng tạo của đường lối chiến tranh nhân dân, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành biểu tượng tự hào của cả dân tộc Việt Nam, hiện thân của ý chí khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Là trí tuệ, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam mà trực tiếp là đoàn 759 trước đây, đoàn vận tải quân sự 125 và lữ đoàn 125 ngày nay là lực lượng nòng cốt. Thời gian sẽ qua đi, nhưng huyền thoại về đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn mãi mãi ngời sáng trong trang sử oanh liệt của dân tộc ta như một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. Quân đội và quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng tiếp thêm sức mạnh cho mọi thế hệ phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm lớn, truyền thống vẻ vang của đường Hồ Chí Minh trên biển. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành một thiên anh hùng ca bất tử, một bộ phận quan trọng trong hệ thống vận tải quân sự chiến lược trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng đất nước, xây dựng nên truyền thống vẻ vang. Một, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Nêu cao ý chí quật cường, dũng cảm, khát vọng độc lập tự do và niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Sẵn sàng xả thân chiến đấu hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta, thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng, mở đường vận chuyển chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Lực lượng vận tải quân sự đường biển đã mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách ác liệt và chiến thắng vẻ vang. Mỗi chuyến ra đi là một cuộc đấu trí căng thẳng quyết liệt với kẻ thù, với thiên nhiên, với mọi khó khăn thử thách. Ra đi là xác định hy sinh, đồng thời đòi hỏi sự thông minh, quyết đoán, táo bạo. Khi gặp hiểm nguy, sẵn sàng lao thẳng vào tàu địch, chiến đấu đến phút cuối cùng để bảo vệ vũ khí trang bị, giữ bí mật về chủ trương của Đảng, về con tàu, về bến bãi. Đó là tình đồng chí, đồng đội, lòng yêu thương gắn bó như anh em ruột thịt, đồng cam cộng khổ, nhận khó khăn hy sinh về mình, dành thuận lợi sự sống cho đồng đội. Tiêu biểu như tàu 41, 42, 154, các đồng chí Bông Văn Dĩa, Phan Văn Nhờ, tức Tư Mau, Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn Văn Hiệu là điển hình của những tập thể cá nhân anh hùng sống mãi với con đường biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh. Mãi mãi cùng con tàu ở lại với biển, với non sông đất nước. Họ đã làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bám sát diễn biến của tình hình chiến trường, từ những chi bộ ngày đầu thành lập cho đến các cấp ủy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ luôn coi trọng và tăng cường các nội dung, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị trên từng con tàu, từng chuyến đi, từng bến bãi. tập trung xây dựng các chi bộ tàu thành những chi bộ đỏ, chi bộ thép, đủ sức lãnh đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ độc lập trên biển. Giáo dục động viên bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, thấy rõ được vai trò to lớn của công tác vận tải biển, vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết, chủ động mưu trí sáng tạo, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chuyên mục Phụ nữ thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập đã và đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào đã góp phần giúp cho các hội viên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ngày một ấm no hạnh phúc. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Hồng Liên có tựa đề Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên phụ nữ.
Theo chân các đồng chí lãnh đạo Hội Phụ nữ phường Gia Sàng, chúng tôi đến thăm gia đình bà Cao Thị Phơ, hội viên chi hội phụ nữ tổ 14 phường Gia Sàng. Đây là một trong số gia đình hội viên được hội phụ nữ các cấp giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo. Nhìn cuộc sống của gia đình bà Phơ như hôm nay, có lẽ ít ai nghĩ rằng trước đây gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của phường. Trò chuyện với chúng tôi, bà tâm sự, nhà đông người nhưng chỉ trông vào mấy sào ruộng, trong khi đó gia đình bà phải nuôi hai bố mẹ già và hai con ăn học. Bản thân chồng bà lại bị dị tật từ nhỏ. Ngoài thời gian làm ruộng, bà phải đi làm thuê để kiếm tiền. Nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, năm 2001, gia đình bà được vay 5 triệu đồng để mua một cặp bò sinh sản. Thấy gia đình bà sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đến năm 2005, Hội Phụ nữ phường tạo điều kiện cho gia đình bà vay 3 triệu đồng để tập trung phát triển chăn nuôi. Hiện nay trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà thu nhập được trên 20 triệu đồng một năm. Đối với những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bà đều tạo điều kiện cho mua con giống trả chậm. Bà Phơ phấn khởi cho biết.
Gia đình tôi ngày xưa là cũng là thuộc hệ gia đình nghèo. Thế nhưng mà được sự quan tâm của trước hết là của hội phụ nữ phường và phụ nữ các cấp. Thì cũng là tạo điều kiện cho gia đình tôi thì được vay vốn. Thế đến ngày nay thì gia đình tôi cũng phát triển và được thoát nghèo. Thế bây giờ thì tôi cũng muốn là mọi gia đình có hoàn cảnh nghèo thì cũng đều được vay vốn để được phát triển kinh tế như gia đình tôi.
Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, trong những năm gần đây, hàng trăm triệu đồng vốn ngân hàng thông qua tín chấp của hội đã đến với chị em có nhu cầu vay vốn. Hội duy trì hoạt động của 35 tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm cho 95 hộ vay với số tiền trên 300 triệu đồng. Đối với các hộ nghèo có hội viên phụ nữ và phụ nữ làm chủ, thường xuyên được sự động viên giúp đỡ của các chi hội bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của hội. Bên cạnh đó, hội luôn định hướng cho trẻ em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành sản xuất dịch vụ, thực hiện thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi cho giá trị cao và phù hợp với nhu cầu thị trường. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư mở các cơ sở sản xuất kinh doanh, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo Tuấn Anh tổ 17 là một ví dụ. Đến nay cơ sở đã hoạt động được 30 năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phương Anh, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo Tuấn Anh cho biết.
Để mà có những công ăn việc làm cho công nhân thì là tôi cũng tạo mọi điều kiện ra để làm nhiều cái mặt hàng, các loại bánh kẹo để cho công nhân làm. Công nhân thì tôi, thứ nhất là tôi lấy tất cả những các con em ở trong phường mà không có công ăn việc làm. Sinh viên, học sinh mà chưa có công ăn việc làm thì tôi giải quyết.
Qua phong trào, đã có nhiều gia đình hội viên điển hình làm kinh tế giỏi các cấp. Hoạt động của hội đã góp phần quan trọng thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm hộ nghèo hàng năm của phường Gia Sàng. Để duy trì tốt phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng cho biết.
Để duy trì phát triển tốt cho cán bộ hội viên trong phường về phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng trong thời gian tới sẽ định hướng một số nhiệm vụ chính như sau. Một là tiếp tục thực hiện tốt phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Thứ hai là khai thác các nguồn vốn vay cho chị em phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển các tổ nhóm tín dụng tiết kiệm, tạo việc làm, cho chị em hội viên. Thứ ba là thường xuyên giữ mối liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu việc làm cho chị em có nhu cầu. Thứ tư là tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài phường để chị em mở rộng kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Thứ năm là động viên khen thưởng kịp thời những hội viên làm kinh tế giỏi và tích cực giúp phụ nữ nghèo khó khăn vươn lên vượt nghèo.
Từ những việc làm cụ thể và thiết thực, Hội Phụ Nữ Phường Gia Sàng đã từng bước nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội trong gia đình và ngoài xã hội, qua đó thu hút đông đảo chị em phụ nữ tích cực tham gia vào tổ chức hội.
Mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sức tới, vẫn không có quên tình yêu ngô lúa săn quay. Vui biết mấy môi khi dành năng suất mới, thức qua sức tim dài nhìn thấy mấy cùng cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm giữa cánh đồng đang tân lúa, có nghe sức than về bên tiếng vua son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấp hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang.
Thông báo tuyển sinh cao đẳng thực hành chính quy tháng 11 năm 2011. Cao đẳng thực hành FPT trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy, các lớp ban ngành và buổi tối. Điểm đặc biệt trong đợt nhập học này là nhằm chia sẻ khó khăn tài chính với gia đình tân sinh viên trước năm học mới. Cao đẳng thực hành FPT triển khai chương trình kích cầu học vấn, nhập học với không đồng học phí. Với chương trình này, nhà trường sẽ lùi thời gian đóng học phí một học kỳ so với quy định cho tân sinh viên nhập học và cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học. Chuyên ngành đào tạo, công nghệ thông tin, kế toán doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển theo chỉ tiêu. Đối tượng xét tuyển. 1. Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 2. Sinh viên các trường cao đẳng đại học hoặc người đã đi làm. Các thí sinh đạt một trong các yêu cầu sau được tuyển thẳng. Điểm tổng kết toán lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp toán trung học phổ thông từ 5,5 trở lên hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông loại khá trở lên. Hạn nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2011, khai giảng ngày 5 tháng 11 năm 2011. Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ văn phòng đại diện trường Đại học FPT tại địa phương để được giải đáp. Nộp hồ sơ đăng ký và nhập học tại văn phòng đại diện trường Đại học FPT số 168, đường Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. Điện thoại 02803 753 568. 02803 654 568. Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 18 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2012, Ngân hàng Quân đội áp dụng chương trình khuyến mại tiết kiệm Mi Banh đón vàng may mắn cho các khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm bằng Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ tương đương trên toàn hệ thống Ngân hàng Quân đội. Chỉ với mức gửi tối thiểu 20 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng trở lên, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 5 cây vàng SJC hoặc giải may mắn là 45 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, ngân hàng còn có 37.500 phần quà tặng dành cho những khách hàng đầu tiên tham dự chương trình là bộ đôi khăn mặt và gối tựa thư pháp Everon. Hãy đến với Ngân hàng Quân đội, lãi suất hấp dẫn và hàng ngàn quà tặng đang chờ đón quý khách. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, gần ngã tư Minh Cầu. Điện thoại 626-9999. Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Trương Vương, địa chỉ tầng 1 chợ Thái, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 365 7171. Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.